Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 15 với đề tài Triết lý sống của Phao-lô, phần 2. Căn cứ trên thư Philip, chương 1, từ câu 21 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô đã nói đến triết lý sống của mình và khẳng định Chúa cứu thế là sự sống của tôi. Tâm linh được Chúa cứu thế làm cho hồi sinh, các sinh hoạt tri thức, tình cảm, hoạt động đều do Chúa cứu thế hướng dẫn, cả đến thân thể cũng được Chúa cứu thế săn sóc, chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe và chuẩn bị cho cuộc sống đời đời. Sống như thế, tuy là sống giữa xã hội, nhưng đồng thời vẫn ngồi với Chúa cứu thế tại các đỉnh cao trên thiên đàng. Nhưng triết lý sống ấy cũng cần minh định lập trường đối với sự chết. Nói cách khác, triết lý chết phải đi liền với triết lý sống, thì triết lý sống mới đầy đủ ý nghĩa và toàn bích được. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu triết lý chết của Phao-lô. Viết cho anh em tín hữu Philip, Phao-lô giải bài tâm sự trong thư Philip, chương 1, từ câu 12 đến câu 26. Hai phương diện sống chết đều được trình bày vắn tắt trong câu: Chúa cứu thế là sự sống của tôi, nếu được chết đi, lại càng ích lợi cho tôi, câu 21. Câu 22 đến câu 24 là phần giải thích sự phân vân lựa chọn giữa hai đường sống chết, Phao-lô viết: Còn tiếp tục sống trong thân xác, tôi còn có cơ hội dìu dắt nhiều người đến với Chúa, nên tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Tôi phân vân giữa sự sống và sự chết. Tôi vẫn muốn đi ở với Chúa là điều phúc hạnh tuyệt đối. Nhưng tôi còn ở lại thì ích lợi cho anh em. Hai câu 25 và câu 26 bày tỏ niềm tin và hy vọng về chương trình của Chúa đối với đời sống của mình. Sau cuộc đời theo Chúa và truyền bá phúc âm không ngừng, Phao-lô có thể thấy trước, nếu ông được tử đạo tại thủ đô La Mã, thì lời chứng của ông về Chúa cứu thế sẽ có giá trị cao cả, thu hút nhiều người đến với Chúa cứu thế. Tử đạo là tuyệt điểm của cuộc đời làm chứng về Chúa không ngừng. Tử đạo là vương miện của những người theo Chúa đã quyết tâm sống chết vì Chúa. Đời sống của người truyền bá phúc âm có mục đích và ý nghĩa tuyệt vời trong cái chết vì phúc âm. Hai câu cô đọng ý nghĩa sự chết của người theo Chúa và hết lòng yêu mến Chúa, Phao-lô quả quyết. Nếu được chết đi, lại càng ích lợi cho tôi và đi ở với Chúa cứu thế là điều phúc hạnh tuyệt đối. Đối với Phao-lô, sự chết của mình không thể nào gây ra buồn thảm, đau đớn, khủng khiếp hay tuyệt vọng, vì Chúa cứu thế là sự sống của ông. Người yêu mến Chúa chết đi sẽ được những ích lợi nào? Ích lợi thứ nhất, sự chết chỉ đưa ông vào tương giao thân mật hơn với Chúa cứu thế. Cuộc sống hiện tại mặc dầu thường xuyên cầu nguyện với Chúa cứu thế, mặc dầu được tương giao thân mật với Chúa trong nhiều cơ hội, nhưng vẫn chưa được tương giao liên tục một cách thân mật với Chúa yêu dấu như lòng ta mong ước. Ngày ấy, ta sẽ thỏa lòng tương giao với Chúa mà không một bóng mây mờ bao phủ, không một khoảng cách ngăn, không một giờ phút vắng mặt. Ích lợi thứ hai, người yêu mến Chúa khi về với Chúa sẽ được biết rõ Chúa hơn. Tuy đã biết Chúa và tin Chúa, tuy ngày càng biết Chúa rõ hơn, nhưng Phao-lô vẫn còn nói lên cái ước vọng lớn lao nhất của mình trong thư Philip chương 3, câu 3 phần B đến câu 8. Chỉ khi nào gặp Chúa trong vinh quang, Phao-lô và chúng ta là người yêu mến Chúa mới có thể biết Chúa cứu thế và được Chúa cứu thế cách hoàn toàn. Lúc ấy, chúng ta mới hiểu tại sao sứ đồ Giăng bao nhiêu năm gần gũi thân mật với Chúa cứu thế, đến khi gặp Chúa trên đảo Patmo đã ngã quỵ xuống dưới chân Ngài như chết, khi thấy rõ hơn và biết rõ hơn Chúa cứu thế là ai. Chúa cứu thế là đấng tạo hóa, là Chúa vinh quang, là Chúa tể của cả vũ trụ, càn khôn. Hơn thế nữa là những gì tuyệt đối mà ta chưa hề biết. Ích lợi thứ ba. Một ích lợi khác của người được về ở với Chúa là thấy được vinh quang tối hậu của hội thánh. Một hội thánh không bị chia rẽ thành những hệ phái, những đoàn thể, với những khuyết điểm, bất toàn, nhưng là một hội thánh hợp nhất đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Ephesos chương 5 câu 27. Về với Chúa là được nhìn thấy hội thánh đã đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Chúa cứu thế. Ephesos chương 4 câu 13. Hội thánh toàn bích rực rỡ vinh quang của Chúa như thành thánh từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một tân phụ trang sức cho tân lang. Trong ngày ấy, Chúa sẽ ở với hội thánh sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa. Khải Huyền, chương 21, câu 2, câu 11, câu 3 phần B và câu 4. Ích lợi thứ tư. Đối với Phao-lô và những người hết lòng truyền bá phúc âm khi được về với Chúa sẽ được những giờ phút ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy kết quả công lao khó nhọc mình trên đất. Hiện nay, những công tác phục vụ Chúa của bạn có vẻ nặng nhọc, khó khăn, dường như không kết quả, thường thấy những cảnh hiểu lầm, nghi kỵ, chống đối. Nhưng ngày ấy khi gặp Chúa, bạn sẽ vô cùng sửng sốt khi Chúa cho bạn thấy những kết quả lớn lao không ngờ được của những hạt giống phúc âm mà bạn đã gieo ra. Có những hạt giống hiện nay bạn xem như là đã mất, vì người nhận vẫn lạnh lùng, cãi trả, phỉ báng, nhưng bạn không ngờ có ngày hạt giống ấy sẽ mọc lên và kết quả thật nhiều. Như Chúa cứu thế đã nói trước, có hạt ra 30, hạt ra 60, hạt ra 100. Chỉ khi gặp Chúa, bạn mới biết chính xác những thành quả của cuộc đời theo Chúa và trung kiên phục vụ Ngài. Cụm từ đi ở với Chúa cứu thế, câu 23, có nghĩa gì? Động từ đi, gợi lên hình ảnh một cuộc tháo liều, nhổ trại để lên đường đi đến một nơi khác. Đi là rời bỏ cuộc sống tạm bợ để bước vào cuộc sống đời đời. Phao-lô đã viết cho các anh em tín hữu Cổ Linh, anh em biết rằng nếu chiếc liều trại là thân thể chúng ta ở dưới đất bị dẹp đi, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Đối với Phao-lô, chết chỉ là sự lên đường để về nhà cha yêu dấu. Đường đi có thể gian nguy và dễ sợ, nhưng đó là một quãng đường tối tăm ngắn ngủi để đi vào ánh sáng đời đời. Mấy chữ ở với Chúa cứu thế nói đến hạnh phúc tuyệt vời của những người theo Chúa. Chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện thường trực của Chúa cứu thế là nguồn sống và nguồn hạnh phúc. Tất cả những gì thuộc về Chúa cứu thế, tất cả những gì trong Chúa cứu thế đều dành sẵn cho người theo Ngài. Phao-lô phân vân giữa hai đường sống chết, Phao-lô thổ lộ tâm sự. Tôi phân vân giữa sự sống và sự chết, tôi vẫn muốn đi ở với Chúa là điều phúc hạnh tuyệt đối, nhưng tôi còn ở lại thì ích lợi cho anh em. Đối với chính bản thân Phao-lô, sự chết là điều phúc hạnh tuyệt đối, đó là giai đoạn nghỉ ngơi sự khó nhọc và việc tốt lành mình theo sau. Nhưng đối với anh em tín hữu, Phao-lô còn ở lại thì ích lợi hơn cho anh em. Các anh em tín hữu đang nương cậy nơi tấm lòng ưu ái, hy sinh của người truyền bá phúc âm đó. Họ đang sống trong Chúa qua những lời giảng dạy, khuyên bảo của ông. Họ đang anh dũng chiến đấu cho Chúa để truyền bá phúc âm, một phần nhờ sức cầu thai và khích lệ của ông. Một số rất đông thanh niên mới tập tễnh bước vào con đường truyền giáo, đang trông mong được ông hướng dẫn. Các tín hữu lão đại, tuy đã mỏi mệt muốn nghỉ ngơi, nhưng thấy gương hy sinh hoạt động của ông thì lại vùng dậy nhờ sức Chúa mà tiếp tục phục vụ Chúa, đồng bào và đồng loại. Phao-lô tuy vẫn biết đi ở với Chúa là điều phúc hạnh hơn, đồng thời sẵn sàng ở lại để giúp ích cho anh em, cho hội thánh. Phao-lô không phải là người tránh trút trách nhiệm giữa xã hội để đi tìm nơi nghỉ ngơi trên trời. Vì thế, sau khi cân nhắc, đắn đo giữa sự sống và sự chết, Phao-lô kết luận dành quyền lựa chọn và quyết định cho Chúa. Phao-lô để tùy Chúa quyết định và ông sẵn sàng vâng theo. Trong niềm tin cậy đó, Phao-lô biết chắc ông sẽ còn ở lại với anh em một thời gian nữa để giúp anh em tăng trưởng và vui sống trong đức tin. Ông viết tiếp, nhờ đó, khi tôi trở lại viếng thăm anh em sẽ càng vui mừng ca ngợi Thượng Đế. Học suốt qua đoạn văn này, chúng ta có thể tóm lược triết lý sống của Phao-lô và của những người yêu mến Chúa như sau. Luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đi với Chúa bất cứ giờ phút nào, đồng thời hết lòng hăng hái tiến hành các công tác phục vụ Chúa, dường như còn lâu lắm mới được về với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 21 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 với đề tài Sinh hoạt của người theo Chúa, phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa, mọi lối đi như vô vọng, đời sống bất an chán trường, tương lai vô hướng, bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời, và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi. Rồi sẽ mau tan và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm, hoảng trong tâm hồn chỉ cần Giêsu thôi. Ai trong trần gian đã nếm biết bao nhiêu điều, thử hỏi lòng mình đã thỏa mãn chưa? Chất công danh khác nào sương mai tan biến, sống kiếp đau buồn tuổi hơn chìm trong bóng đêm u hoài, và mỗi ngày dòng đời vẫn mãi trôi. Đời sống con người phút chốc rồi cũng về nơi cát bụi, người đời mong rồi cũng phai